Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Mẹ Hiền Quang Thế Âm, hiện thân của từ bi cứu khổ. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là lễ hội Quang Âm, ngày hành hương và cầu nguyện truyền thống ở tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam này được tổ chức. Lễ hội Quang Âm được tổ chức chính là để làm sống lại một cái truyền thống ở trong tín ngưỡng của Phật giáo đã có từ ngàn năm ở trên quê hương Việt Nam, cũng như trên cả một cõi Á Đông. Truyền thống của những người con Phật mang tất cả niềm tin kính mộ của mình đi về những thánh địa mà ở đó đã từng ứng hiện sự cứu độ của Đức Quang Âm trong những hoàn cảnh đau thương khốn khổ. Đồng hương tích ở tại Việt Nam, núi Phổ Đà ở tại Trung Hoa, thủ đô Lhasa ở tại Tây Tạng, tất cả đó là những thánh địa đã từng ghi dấu sự hóa thân của Bồ Tát Quang Âm ở đó. Và từ ngàn năm nay chưa một lúc nào mà không có những người cất bước đi về những nơi chốn đó để mà tìm lại cái nguồn ân đức cứu độ của Mẹ Hiền, hành hương lên đường đi về quê hương. Quê hương mà nói ở nơi đây không chỉ là một mảnh đất, dù đó là mảnh đất tiếc. Quê hương mà nói ở nơi đây trong tín ngưỡng tâm linh của Phật giáo chính là để biểu thị cho cái trái tim từ bi ở nơi mỗi con người, mà trái tim đó hiện thân ở nơi Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, người mẹ hiền của tất cả chúng sanh. Chính vì vậy, hành hương trong ý nghĩa sâu xa nhất của Phật giáo chính là tìm trở về cội nguồn của sự sống, tìm trở về trái tim từ bi ở đấy chính mình và ở tất cả mọi loài. Một truyền thống như vậy đẹp biết bao nhiêu. Và chính truyền thống hành hương đó đã nuôi dưỡng cho cái nếp sống hiền hòa đầy từ bi của những dân tộc thấm nhuần tinh thần của Phật giáo. Tổ chức lễ hội Quang Âm cũng là để cho tất cả những người con Phật cảm niệm cái ân đức cứu khổ của Mẹ Hiền, mà tôi tin rằng gần như không một người Phật tử Việt Nam nào, không một người Phật tử trên cõi Á Đông nào mà không từng cảm nhận cái ân đức cứu độ này từ ở trong những cảnh đời nguy khổ, trong chiến tranh bom rơi đạn lạc, trong cảnh vượt biên vượt biển giữa núi rừng thâm u đầy thú dữ, hay giữa biển khơi sóng gió đầy thủy tặc hải tặc. Và rồi trong đời sống hàng ngày, ai mà không phải bình hoàng, ai mà không phải sống trong những bi kịch của đời mình, ai mà không phải gặp lại những bất trắc ở trong cuộc sống. Đừng nghĩ rằng đời sống này sẽ mãi mãi như một mặt đất bằng phẳng để cho ta bước đi. Đời sống này đâu có gì chắc chắn đâu quý vị. chẳng có gì chắc chắn ở trong đời sống này hết. Ta chỉ có thể biết được một điều, và điều chắc chắn duy nhất ở trong cuộc đời này, đó là tất cả rồi sẽ chết. Còn ra, đời sống là bất định, đời sống tuôn chảy như một dòng nước, chẳng bao giờ đứng yên trở lại hết cả. Tuôn chảy về đâu? Cái đó còn tùy. Tùy ở đến cái hành nghiệp của mỗi người, tùy ở nơi hành nghiệp của tất cả chúng sanh ở trong đời. Nhưng mà giữa biển trần mờ mịt đau khổ như thế này, giữa ác nghiệp vây bủa đời sống của con người như thế này, ít nhất đối với những con người có tôn giáo nói chung và đối với những người Phật tử nói riêng, chúng ta vẫn còn có một cái năng lực để ta có thể nương tựa vào đó, như một kẻ nổi trôi ở trên biển đời sóng gió, có được một chiếc thuyền từ để đưa mình về bờ bến an lành. Đó chính là ân đức cứu độ của mẹ Hiền Quang Âm. Từng trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, bom đạn, từng trải qua những lần vượt biên vượt biển để tìm cho mình một chút ý nghĩa tự do của đời sống này, những người Phật tử Việt Nam hôm nay cảm nhận cái ân đức đó một cách sâu sắc hơn nhiều. Và đồng thời, mặc dầu sống trong một thế giới văn minh tiến bộ, tự do dân chủ, nhưng mà những tai ương hiểm nạn vẫn rình rập đêm ngày ở chung quanh chúng ta. Trong những hoàn cảnh như thế, rất nhiều khi con người sẽ cảm thấy mình yếu đuối biết bao nhiêu, nhỏ bé biết bao nhiêu trước nỗi khổ đau vô cùng vô tận. Chính ở đó mà năng lực cứu độ của mẹ Hiền Quang Âm có mặt. Đừng nói đâu xa, ngay ở tại cái thành phố Houston này, những năm trước đây, trong thiên tai bão lụt, nhiều người đã từng cảm nhận cái ân đức cứu độ của mẹ Hiền đó. Cùng ở tại cái mảnh đất của Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, biết bao nhiêu người Phật tử ở trong những hiểm nạn để rồi với tất cả tấm lòng tín mộ hướng về đức mẹ Hiền Quang Âm để mà cầu nguyện, và đã vượt qua được những tai ương hiểm nạn một cách lạ lùng. Và mới đây nhất, một người vốn không phải theo đạo của Phật, trong một truyền thống tín ngưỡng khác, và vì này đã mang một căn bệnh bao nhiêu năm trời lê lết ở trên giường bệnh. Thế rồi trong một đêm đó, ông ta nằm mơ, mơ thấy một vị như là đức mẹ Hiền Quang Âm vậy xuất hiện trong giấc mơ của mình mà bảo rằng: hãy lo ăn chay niệm Phật đi, để mà còn giữ lấy một chút thò màng ở trong đời sống. Tỉnh giấc mơ rồi, ông đã đến chùa nơi đây và xin được làm lễ quy y Tam Bảo. Và ông đã quy y vào trong cái rằm Thường Nguyên vừa qua ở tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này đây. Tất cả những điều đó không phải chỉ riêng ở trong Phật giáo đó quý vị, trong hầu hết những truyền thống tín ngưỡng đều có những ân đức cứu độ như vậy. Nhưng mà chỉ với những trái tim nào sẵn sàng, chỉ với những tấm lòng nào mà chí thành chí thiết, cũng như chỉ với những con người nào đã từng kết thiện duyên, người ta mới có thể cảm nhận được cái ân đức cứu độ như vậy. Và lễ hội Quan Âm chính là để cho tất cả những con người sống trong những cảnh đời bất trắc, những con người đã từng đi qua những hiểm nạn ở trong đời sống, những con người đã từng cảm nhận cái ân đức cứu độ của mẹ Hiền, về ở nơi đây cùng một tấm lòng mà bày tỏ, mà thể hiện cái sự cảm niệm ân đức cứu độ của mẹ Hiền Quang Âm này. Chúng ta tổ chức lễ hội Quang Âm, ngày hành hương và cầu nguyện, còn mang một ý nghĩa cao cả hơn nữa. Ý nghĩa đó chính là đối diện với một cuộc sống đầy những tai họa do bởi ác nghiệp của con người, đối diện với một thế giới mà ở đó đầy những tai trời ách nước và họa người, chiến tranh đã có bao giờ dừng nghỉ ở trên mặt đất đầy đâu quý vị, trong ngục tù đã có bao giờ không còn có những tiếng kêu thương thống thiết nữa đâu quý vị. Chỉ một ngày, hàng ngàn hàng trăm mạng người ngã gục xuống dưới những ngọn lửa hận thù khủng bố, dưới những bom đạn của chiến tranh. Hàng triệu triệu những con người đã sống ở trong những cảnh đời như thế. Cái gì đã làm nên như vậy? Cái gì đã biến cái mặt đất này trở thành một biển hận thù để thiêu đốt tất cả hạnh phúc của đời sống như vậy? Đừng nghĩ rằng những thảm kịch ở trong đời sống ngày nay không liên hệ gì với tất cả chúng ta. Không đâu quý vị. Chỉ cần nhìn lại cái bản thân của mỗi người chúng ta đây. Ai không từng sống ở trong hỏa ngục khi mà ngọn lửa hận thù ganh ghét đố kỵ nổi dậy để thiêu đốt tất cả niềm bình an ở trong đời sống của mình? Tâm của ta đây, chỉ cần nổi dậy một mùi lửa của hận thù ganh ghét như thế, thì ta đã góp phần để biến cái thế giới này trở thành địa ngục rồi đó. Tâm của ta đây, chỉ cần nổi dậy những lòng ganh tị đố kỵ, chỉ cần nổi dậy một chút lòng ghét bỏ, thì thế giới này đã bao phủ bởi những màn đen u tối. Chiến tranh chỗ này chỗ khác, bạo lụt động đất chỗ nọ chỗ kia, tai ương hoạn nạn đầy dậy ở trong thế giới ngày nay. Ai dám bảo rằng đây là thế giới hòa bình, đây là thế giới tự do thực sự? Trong khi con người ở khắp mọi nơi vẫn còn bị ác nghiệp vây bủa như vậy, vẫn còn bị những ngọn lửa hận thù thiêu đốt như vậy, từ ở đất bản thân của mỗi con người mà ta có thể suy ra hình ảnh của những gia đình. Ở đó có vợ chồng, có cha mẹ con cái, có anh em ruột thịt. Nhưng rồi có gia đình nào thực sự là hạnh phúc? Hay là đã có biết bao nhiêu gia đình đã trở thành những tù ngục ở đó, để cho cha mẹ và con cái, để cho vợ và chồng, bao nhiêu yêu thương tan biến để chỉ còn ở đó những hận thù ghét bỏ không thôi. Rồi ở trong cái đời sống của xã hội này, làm sao có an bình, có hạnh phúc khi mà con người vẫn đem ác tâm mà đối xử với nhau, vẫn tìm hết tất cả mọi cách mà vu oan cho kẻ này, hãm hại cho kẻ khác. Và rồi cả thế giới này đấy, có ngày nào mà sinh mệnh của chúng sanh không bị hủy hoại, tiêu diệt bởi tham dục, cuồng vọng, si mê của con người và tất cả chúng sanh vạn loài? Cho nên trong cái ánh sáng của đạo Phật mà nhìn, tất cả những thảm kịch đó không phải do thần linh nào giảng hòa. Tất cả những thảm kịch trong đời sống đó chính là từ những tâm hồn đầy hận thù ganh ghét đố kỵ, từ những tâm hồn đầy những oán cừu nuôi dưỡng, từ những hành động, từ những lời nói xấu ác của con người và của tất cả chúng sanh, mà rồi đời sống đầy dậy những tai ương hoạn nạn, đầy dậy những khổ đau như thế. Ai ở trên đời này không kêu gọi hòa bình? Ai ở trên đời này không mong được sống trong cảnh đời an lạc? Nhưng hòa bình chưa từng có một ngày diễn ra ở trên mặt đất này. An lạc chưa từng có một ngày để cho tất cả chúng sanh đều cảm nhận được hết cả. Cho nên lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện được tổ chức chính là nằm trong cái ước vọng hết sức sâu xa từ trong trái tim của những người con Phật nơi đây. Ước vọng đem trái tim từ bi mà chuyển hóa hết tất cả oán cừu ở trên đời này, đem trái tim từ bi mà đóng góp vào cho sự an lạc của dân tộc, sự an lạc của con người và của tất cả chúng sanh vạn loài. Mười phương chư Phật ra đời cũng chỉ từ một trái tim từ bi đó mà xuất hiện. Vô lượng các bậc Bồ Tát hiện thân ở trong cõi đời, đi vào trong những chúng ngục tù, tất cả đó cũng đều từ trái tim từ bi mà có mặt. Trái tim từ bi hay gọi là đại bi tâm, đó là gì vậy? Thấy chúng sanh khổ, ôm hết tất cả nỗi khổ của chúng sanh đó là đại bi tâm. Người ta chửi bới mình, mắng nhiếc mình, nhưng con nguyện không bao giờ chửi bới, không bao giờ mắng nhiếc. Mà không những như vậy, con nguyện sẽ không bao giờ khởi lên một cái tâm hận thù ghét bỏ đối với những người đã mắng nhiếc chửi bới con. Đó là đại bi tâm. Có kẻ chia đánh đập con, nhưng con nguyện không bao giờ xem kẻ đó như là một người đang làm khổ con. Đó là đại bi tâm. Mở mắt mỗi buổi sáng, nhìn thấy tất cả cái gì? Mỗi buổi sáng khi thức dậy, ta có thể mở mắt ra mà quán chiếu được rằng ở trên cõi đời này đấy, biết bao nhiêu người đang quằn quại trong những cơn đau đớn của bệnh tật, biết bao nhiêu người đang thiếu cơm ăn áo mặc ở chỗ này chỗ nọ trên cõi đất này đấy, biết bao nhiêu chúng sanh đang bị đâm, bị chém, bị giết, bị nhai, bị nuốt, để rồi đem trái tim của mình ôm hết tất cả cái đó. Đó là đại bi tâm. Cha mẹ đem trái tim từ bi của mình thương những đứa con, đó là một biểu hiện rất nhỏ nhặt của đại bi tâm. Thấy ai kia đói khát, cho họ một chén cơm. Thấy ai kia đau đớn, cho họ một viên thuốc. Thấy ai kia lạnh lẽo, cho họ một manh áo. Tất cả đó là đại bi tâm. Và thưa quý vị, giữa một thế giới đầy hận thù như thế này, đầy ác nghiệp vây bủa như thế này, từ ở đến tâm hồn của mỗi con người, cho đến mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, gia đình, xã hội và cả thế giới này đấy, trên quan điểm của đạo Phật mà nhìn, thì không một chủ nghĩa và ý thức hệ nào mà có thể giải quyết được tận gốc rễ cái đau khổ của đời sống. Chỉ có đại bi tâm, một giọt nước từ nơi đại bi tâm mới có thể chuyển hóa được tất cả ác nghiệp này mà thôi. Cành dương nước tình rải khắp 3000, một giọt nước từ bi mà thấm nhuần hết tất cả 3000 đại thiên thế giới. Đó chính là cái năng lực của đại bi tâm để chuyển hóa tất cả mọi oán cừu oán trải, mọi hận thù đau khổ, để biến cái thế giới này trở thành một nơi chúng tốt đẹp, an lành cho đời sống của mọi người. Và thưa quý vị, đó chính là mục đích cao cả hơn hết của cái ngày lễ hội Quan Âm được tổ chức ở tại nơi đây. Lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện để khơi đồng cái dòng nước cam lồ ở đây trái tim của mọi người chúng ta, để biến cái trái tim mà chúng ta đang sống ở nơi đây, một trái tim đầy hận thù ganh ghét, đầy những xấu ác, trở thành một trái tim đầy từ bi và hỷ xả, và lấy cái đó mà chuyển hóa tất cả những đau khổ trong đời sống của mình, lấy cái đó mà biến con người của mình trở thành một kẻ an lạc ở trong đời, lấy cái đó mà chuyển hóa ngục tù của gia đình trở thành một chốn thiên đường hạnh phúc, và đồng thời lấy cái đó mà góp phần để làm cho thế giới này được hòa bình, tất cả chúng sanh mọi loài đều được an lạc. Mục đích của lễ hội Quan Âm là như thế. Kính thưa quý vị,
những cái buổi lễ sắp tới của cái Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, mà trong một thời gian qua tất cả Phật tử nơi đây, từ quý thầy quý cô, đều đã nỗ lực để mà thực hiện. Và như tất cả quý vị đã biết, chúng ta sẽ làm lễ để mà khánh thành cái ngôi đài Hùng Bảo Điện này. Chúng ta sẽ làm sống lại cái lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện. Và đồng thời chúng ta sẽ làm lễ để kỷ niệm 35 năm ngày thành lập cái Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Trong quá trình 35 năm qua đó, chúng ta sẽ làm lễ cắt băng khánh thành cái ngôi đài Hùng Bảo Điện, mà cũng là cắt băng khánh thành cho toàn bộ cái cơ sở của Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Chúng tôi rất mong ước tất cả chúng ta sẽ cùng về tham dự cái ngày lễ khánh thành đó. Mà không chỉ mời gọi quý vị, chúng tôi còn mời tất cả các cụ, các bà, các anh chị, kể cả các thầy mà ngày nay đã qua đời không còn nữa cũng sẽ về tham dự. Mời tất cả các hương linh thờ ở tại tổ linh đường tại Bảo Ân Tháp cũng về tham dự cái đại lễ khánh thành 35 năm thành tựu cái ngôi Tam Bảo Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Rất mong tất cả quý vị sẽ cùng về tham dự hôm đó. Xin được cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Đàn con Phật Việt Nam nơi đây, bàn tay ta bụi cát đông đầy, nỗi nhọc nhằn đã tràn nước mắt, nhưng niềm tin vẫn sáng cho đời.
Đại lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện, lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện, kỷ niệm 35 năm thành lập và xây dựng Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử và đồng hương xa gần, nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, Long Thần hộ pháp che chở, nhờ sự khích lệ khuyến tấn của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và sự hỗ trợ đóng góp của Phật tử và đồng hương tại thành phố Houston và khắp các nơi, sau khi ngôi chùa cũ bị sập vào ngày 30 tháng 10 năm 2014 và sau hơn 4 năm xây dựng công trình tái thiết ngôi Đại Hùng Bảo Điện và các công trình phụ thuộc tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam đã được hoàn thành. Đại lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện mới sẽ được tổ chức cùng với lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện vào các ngày thứ Sáu 28, thứ Bảy 29 và Chủ nhật ngày 30 tháng 3 năm 2025 tới đây. Đây cũng là thời gian đánh dấu 35 năm thành lập và xây dựng Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ 1990-2025. Tứ chúng Phật tử tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính mời quý Phật tử, kính mời quý đồng hương ở khắp nơi nơi cùng về tham dự đại lễ để cùng chung niềm hoan hỷ trong ngày lễ trọng đại này. Với niềm mong ước chân thành, kính nguyện Chư Tôn Đức và quý đồng hương Phật tử nhận lời thỉnh mời này của ban tổ chức chúng con theo những ngày nói ở trên. Cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho tất cả chúng ta sống trong an toàn và hạnh phúc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay trang trọng thông bạch và kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Việt Nam 2000 năm mùa hoa sen bát ngát, Quan Thế Âm mẹ hiền, xót thương tình đời.
ta. Việt Nam, chùa Việt Nam, hồi chuông luôn vang.